Đài Paris RFI, Tổ chức Quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Mai Vân và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 2, 2015. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy tại miền đông Trung Quốc đã bồi đắp một đảo lớn gấp 200 lần so với ban đầu. Pháp cố mời mua chiến đấu cơ Rafale nhưng Ấn Độ vẫn dè dặt. Hy Lạp trao cho châu Âu danh sách các cải cách. Tại Syria, 90 người Thiên Chúa giáo bị tổ chức nhà nước Hồi giáo bắt cóc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Pháp đối phó với những máy bay không người lái bí ẩn. Kính thưa quý vị, hình ảnh vệ tinh chụp từ ngày 14 tháng Giêng cho thấy Bắc Kinh đã bồi đắp đảo đá Gạc Ma mà Trung Quốc chiếm của Việt Nam vào năm 1988 thành một đảo có diện tích lớn gấp 200 lần so với diện tích ban đầu. Trang mạng One China Times của Đài Loan hôm nay đã cho biết thông tin nói trên, trích dẫn tuần báo quốc phòng của Anh Chance Defence Weekly. Theo tuần báo này, hình ảnh vệ tinh chụp ngày 14 tháng Giêng vừa qua do công ty Airbus Defence Space cung cấp cho thấy đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa hiện có diện tích 75.000 m2, trên đó có một công trình rất lớn đang được xây dựng. Diện tích đảo hiện nay lớn gấp 200 lần so với cách đây 10 năm, bởi vì hình ảnh vệ tinh chụp vào ngày 1 tháng 2, 2004 cho thấy đảo này lúc mới được bồi đắp chỉ có diện tích 380 m2. Hình ảnh vệ tinh ngày 14 tháng Giêng cũng cho thấy khu mới bồi đắp trên đảo đá chữ thập. Khu đất này đủ rộng để xây trên đó một sân bay nhỏ. Ngoài ra Trung Quốc cũng đang bồi đắp hai đảo khác chiếm của Việt Nam là đá Tư Nghĩa và đá Gaven. Hai đảo này được bồi đắp và cải tạo gần giống nhau, cho thấy Trung Quốc đề ra một khuôn mẫu chung cho các cơ sở sẽ được xây dựng trên đây. Trong tháng này, Philippines cũng vừa tố cáo Trung Quốc đang bồi đắp đảo đá Vành Khăn. Nếu thông tin này được xác nhận, đây là đảo được Trung Quốc cải tạo nằm gần Philippines nhất. Bất chấp phản đối của Manila, Bắc Kinh tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự trên đảo đang tranh chấp này. Cũng về Biển Đông nhưng về ngư nghiệp, theo Tân Hoa Xã, hãng tin chính thức của Trung Quốc hôm qua, chính quyền nước này vừa kết thúc cuộc điều tra kéo dài từ hai năm nay về trữ lượng hải sản tại các khu vực giữa và phía nam Biển Đông. Theo các nhà quan sát, dự báo về tiềm năng hải sản này có thể kích thích tham vọng của hàng triệu ngư dân Trung Quốc.
Một lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hải sản Biển Nam Trung Hoa của Trung Quốc cho biết, tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa, tổng tiềm năng hải sản là 1,8 triệu tấn, trong đó khoảng một nửa là có thể khai thác được. Kết quả của điều tra này cũng cho biết, tại khu vực Trường Sa có hơn 20 loài hải sản thuộc loại hiếm và có giá trị kinh tế cao. Trữ lượng hải sản ở vùng nước sát mặt biển tại các khu vực xung quanh quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và quần đảo Trung Sa lần lượt là 73 triệu và 172 triệu tấn. Điều tra nói trên được tiến hành từ năm 2013 với 8 cuộc thăm dò do một tàu thám sát hải dương chuyên dụng của Trung Quốc thực hiện. Theo số liệu của một chuyên gia Nhật Bản về châu Á Biển Đông mang lại cho các nước trong vùng, hơn 11 triệu tấn hải sản riêng trong năm 2001, trong đó Trung Quốc khai thác được hơn 3,4 triệu tấn, Việt Nam 1,5 triệu tấn. Đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại một phần lớn Biển Đông bị các nước láng giềng như Việt Nam, Philippines, Malaysia thường xuyên phản đối. Theo nhiều nhà quan sát, việc Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm tại một khu vực rộng lớn ở vùng giữa và vùng phía nam Biển Đông, lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của các quốc gia láng giềng là nguồn gốc của các căng thẳng thường trực tại khu vực.
Đến New Delhi từ tối hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã có ngay một cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Ấn Độ Manohar Parrikar hôm nay, chủ yếu là nhằm thúc đẩy trở lại các cuộc đàm phán về hợp đồng cực lớn bán 126 chiến đấu cơ Rafale cho Ấn Độ.
Sau cuộc tiếp xúc, không bên nào đưa ra bất kỳ bình luận nào về nội dung thảo luận. Nhưng trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đã xác định rằng ông sẽ tập trung vào tình hình quốc tế và một số vấn đề công nghiệp. Theo giới quan sát, hai tháng trước chuyến công du nước Pháp của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, thì Paris đang cố gắng thuyết phục New Delhi kết thúc cuộc đàm phán về thương vụ trị giá 12 tỷ đô la bắt đầu 3 năm trước đây, nhưng đang có dấu hiệu bị đình trệ. Lên nắm quyền lực từ tháng 5 năm 2014, tân chính phủ Ấn của Thủ tướng Modi vẫn chưa quyết định dứt khoát về hợp đồng rất phức tạp liên quan đến việc đặt mua 18 chiến đấu cơ Rafale sản xuất tại Pháp và 108 chiếc khác sẽ do tập đoàn Ấn Độ HAL chế tạo ngay tại Ấn Độ. Nguyên nhân khiến Ấn Độ dè dặt có thể là giá cả quá đắt. Vào tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ một mặt tuyên bố muốn giải quyết một cách cấp tốc các bế tắc trong đàm phán với Pháp, nhưng một mặt khác lại lần đầu tiên gợi lên khả năng thất bại khi cho rằng New Delhi hoàn toàn có thể mua máy bay chiến đấu cơ Sukhoi của Nga. Khả năng đúc kết sớm các cuộc thương thảo với Pháp cũng đã bị phía Ấn Độ đẩy lùi khi ông Parikar cho biết là ông muốn chờ đợi một báo cáo mới về vấn đề giá cả chiếc Rafale trước khi quyết định.
Cũng về vũ khí, theo tuần báo trên mạng Hoa Kỳ Defense News, Trung Quốc và Argentina có thể hợp tác cùng chế tạo máy bay tiêm kích, và hai bên đã đồng ý lập một nhóm công tác thảo luận việc chuyển giao công nghệ quân sự. Dự án này thể hiện rõ quyết tâm của Argentina hiện đại hóa lực lượng không quân sau khi Anh Quốc đe dọa ngăn cản Thụy Điển bán tiêm kích Saab Gripen cho Mirotes. Trong chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Argentina vào đầu tháng 2 vừa qua, hai nước đã thông báo lập nhóm công tác thảo luận về việc chuyển giao công nghệ quân sự, trong đó có công nghệ chế tạo máy bay tiêm kích. Trung Quốc đã ủng hộ lập trường của Argentina trong cuộc chiến Falkland Malouin và thường so sánh cuộc chiến này với các tranh chấp lãnh thổ tại Biển Hoa Đông và Biển Đông. Giới chuyên gia nhấn mạnh dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa quân đội của Argentina mà còn có tầm quan trọng chính trị đặc biệt đối với Trung Quốc, tạo dựng uy tín và mở cửa cho các dự án bán máy bay cho các nước khác. Do vậy, Bắc Kinh sẽ cung cấp các điều kiện tài chính thuận lợi và rất chú ý tới khâu bảo trì và huấn luyện. Liên quan tới Indonesia, bất chấp các vận động hay áp lực gia tăng từ quốc tế hôm nay, theo Reuters, Tổng thống Indonesia tuyên bố với báo giới sẽ không can thiệp vào hoạt động của tư pháp để thay đổi các án tử hình trực tiếp liên quan đến 11 tù nhân, mà đa số bị buộc tội buôn lậu ma túy. Quyết định của Tổng thống Indonesia có nguy cơ làm quan hệ giữa Jakarta với nhiều quốc gia, đặc biệt là Úc, Brazil hay Hà Lan, trở nên tồi tệ hơn.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói với các nhà báo, xin trích, điều đầu tiên tôi muốn khẳng định một cách cương quyết là không thể có các can thiệp liên quan đến án tử hình, vì việc thực thi luật pháp là thuộc chủ quyền của quốc gia chúng tôi, là lẽ trong nguyên văn. Phát biểu của Tổng thống Indonesia được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia có người bị tư pháp Indonesia kết án tử hình phản đối quyết liệt. Úc đang xem xét triệu đại sứ về nước nếu Jakarta thi hành án với hai công dân nước này. Tổng thống Brazil từ chối nhận ủy nhiệm thư của tân đại sứ Indonesia. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hồi giữa tháng cũng kêu gọi Jakarta bỏ án tử hình. Cũng hôm nay, luật sư của hai bị cáo Úc cho biết, ngay trước phát biểu của Tổng thống, một thẩm phán Indonesia đã bác bỏ đề nghị khoan hồng các tử tội. Phía luật sư cho hay sẽ kháng án. Liên quan đến tù nhân người Pháp bị kết án tử hình, hồi tuần trước Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cho biết đã triệu đại sứ Indonesia để bày tỏ mối quan ngại rất lớn của chính quyền Pháp đối với tình trạng của ông Serge Atlaoui, một thợ hàn 50 tuổi, theo thân nhân của công dân Pháp. Người thợ hàn này chỉ đơn thuần làm công việc lắp đặt máy tại xưởng sản xuất mà không hề biết máy móc được dùng để làm gì. Các luật sư của ông Atlaoui đã đệ đơn kháng án lên tòa án tối cao Indonesia.
Còn tại Hồng Kông, chính quyền đặc khu này tìm cách hạn chế số du khách Trung Quốc sau khi người dân tại đây phản ứng dữ dội trước làn sóng du khách từ Hoa Lục ồ ạt đổ sang. Lãnh đạo Hồng Kông Lương Chính Anh đã thông báo như trên ngày hôm nay sau khi một cơ quan du lịch vừa công bố các số liệu thống kê chính thức, cho thấy lần đầu tiên từ gần 20 năm qua, số du khách đến từ Trung Quốc đã giảm nhân dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Theo lời ông Lương Chính Anh, con số du khách ngày càng tăng từ Trung Quốc đã tạo áp lực lên đời sống thường ngày của người dân Hồng Kông. Hiện nay, người dân từ 49 thành phố của Trung Quốc có thể được cấp giấy phép du lịch nhiều lần đến Hồng Kông. Trưởng đặc khu Hồng Kông Lương Chính Anh cho biết cơ chế này sẽ không được mở rộng và ông sẽ nêu vấn đề đó tại cuộc họp kỳ tới của Quốc hội Trung Quốc trong tháng 3. Người dân Hồng Kông đặc biệt bất bình trước việc ngày càng có nhiều thương lái Trung Quốc sang Hồng Kông để mua vơ vét đủ mọi thứ từ máy tính bảng, iPad cho đến sữa bột. Trong những ngày cuối tuần qua đã xảy ra xung đột giữa dân Hồng Kông với các lái buôn Trung Quốc. Về thời sự châu Âu, Hy Lạp đã chuyển giao danh sách các biện pháp cải cách đúng thời hạn như đã hứa. Trong suốt cả ngày hôm qua đến tận tối khuya, Athens đã có nhiều trao đổi với Brussels. Trong 3 ngày qua, chính phủ Hy Lạp đã chuẩn bị một kế hoạch cải cách để có được sự chấp thuận của châu Âu, kéo dài thêm 4 tháng chương trình trợ giúp tài chính. Liệu các biện pháp đề xuất của Hy Lạp có được các đối tác châu Âu chấp nhận hay không? Tất cả còn phụ thuộc vào cuộc họp chiều nay của nhóm các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Từ Brussels, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm thông tin.
Nous sommes encouragés par l'engagement fort à combattre l'évasion.
Chúng tôi được khuyến khích bởi các cam kết mạnh mẽ của Hy Lạp trong việc chống trốn thuế và nạn tham nhũng. Ủy ban châu Âu đã có tuyên bố lạc quan như trên trước khi bắt đầu vào việc đánh giá các biện pháp mà Athens vừa chuyển đến. Vấn đề còn lại là liệu các biện pháp này có được chấp nhận hay không trong cuộc họp qua video hội nghị vào chiều nay của nhóm các nước dùng đồng tiền chung châu Âu. Cần nhấn mạnh là việc Hy Lạp chuyển giao các đề nghị đã gây ra nhiều hồi hộp và lo lắng, vì cho đến tận tối ngày hôm qua, Athens vẫn muốn tham khảo trước các đối tác để chắc chắn là các biện pháp đề xuất sẽ được chấp nhận. Ví dụ, người ta được biết là chính phủ Hy Lạp có ý định tăng mức lương tối thiểu như đã thông báo, nhưng giờ đây Athens cam kết chỉ làm việc này khi có sự chấp thuận của nhóm Euro. Tương tự, Hy Lạp bảo đảm là không thay đổi quyết định đối với các dự án tư nhân hóa đã hoàn tất hoặc đã được gọi thầu. Mặt khác, văn bản chuyển cho châu Âu cũng đề cập đến các cải cách hệ thống thuế khóa, chống trốn thuế, xem xét và làm chủ các chi tiêu công. Châu Âu cũng mong đợi Hy Lạp đưa ra các biện pháp chống gian lận, cải cách hệ thống quản lý, đăng ký sở hữu đất đai, chống tham nhũng, buôn lậu, xăng dầu, thuốc lá.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Trong khi miền đông Ukraine vẫn căng thẳng mặc dù hai bên tham chiến tuyên bố rút vũ khí hạng nặng, tại Paris hôm nay diễn ra cuộc hội kiến giữa ngoại trưởng bốn nước Nga, Ukraine, Đức và Pháp.
Theo một nguồn tin Ukraine, phía Nga không muốn có cuộc họp giữa các bộ trưởng ngày hôm nay tại Paris. Trả lời AFP, nhà ngoại giao Ukraine cho biết điều quan trọng đối với Kiev là duy trì áp lực chính trị của phương Tây lên Moscow. Vẫn theo nguồn tin Ukraine sẽ không có bất cứ một tài liệu chính thức nào được ký kết tại Paris sau cuộc họp này. Cuộc hội kiến hôm nay được các lãnh đạo Pháp và Đức thông báo hôm thứ Sáu tuần trước, cho đến gần sát hội nghị, việc Ngoại trưởng Nga Lavrov có tham dự hay không vẫn là điều không chắc chắn. Lãnh đạo Ngoại giao châu Âu Federica Mogherini tuyên bố với BBC, nghĩa vụ của châu Âu là làm sao để thỏa thuận ngừng bắn Minsk II được thực thi nghiêm túc. Hôm nay, phe nổi dậy tuyên bố bắt đầu rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến tuyến. Theo một số quan sát, chiến sự đã giảm bớt cường độ trong những ngày này. Tuy nhiên, phía Kiev rất lo ngại lực lượng thân Nga sẽ mở đợt tấn công lớn để chiếm lĩnh thành phố cảng Mariupol. Người phát ngôn của quân đội Ukraine tại Mariupol cho biết, bom đạn dữ dội hơn từ sáng nay, tình hình căng thẳng nhưng vẫn nằm trong vòng kiểm soát. Từ London, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond lên án thái độ xảo quyệt của Moscow với những gì diễn ra tại vùng Donbass trong 10 ngày qua cho thấy điều đó. Kiev thông báo 2 binh sĩ hy sinh và 10 người khác bị thương trong vòng 24 giờ qua.
Hôm nay, Tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria thông báo là quân thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria đã tấn công vào hai làng theo đạo Thiên Chúa và đã bắt đi 90 người.
Trả lời AFP, Giám đốc của Tổ chức Nhân quyền Syria nói trên, Abdel Rahman cho biết, cuộc tấn công của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo vào hai làng thuộc tỉnh Hasake, miền đông bắc Syria xảy ra vào hôm qua. Tổ chức này không có điều kiện để biết được các con tin bị đưa đi đâu. Một phần tỉnh Hasake hiện nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng người Kurdistan, một phần khác do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng. Hai làng vừa bị tấn công nằm trong khu vực của người Kurdistan. Vụ bắt cóc con tin tại hai ngôi làng Thiên Chúa giáo xảy ra trong bối cảnh các đơn vị vũ trang người Kurdistan đang mở đợt tấn công lớn trong vùng và đã chiếm được 24 làng. Vẫn theo Đài quan sát Nhân quyền Syria, thì các cuộc không kích của liên quân chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo do Hoa Kỳ lãnh đạo từ tháng 9 năm ngoái đến nay đã bắn hạ được hơn 1.400 thành viên của EI. Ngày hôm qua, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã có cuộc họp với nhiều chỉ huy quân sự và đại diện ngoại giao Hoa Kỳ tại căn cứ quân sự Arishan ở Kuwait để bàn thảo về các biện pháp chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Cũng liên quan đến Hồi giáo cực đoan, chính phủ Tây Ban Nha vừa thông báo hôm nay đã phá vỡ một mạng lưới dùng Internet, đặc biệt là mạng xã hội Facebook, để tuyển mộ phụ nữ gia nhập Tổ chức Thánh chiến Nhà nước Hồi giáo. Bốn người đã bị bắt giữ, trong đó có hai người ở vùng Melilla thuộc Tây Ban Nha ở Maroc.
AFP trích dẫn Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết là hai người bị bắt ở Manila là những người chịu trách nhiệm việc thiết lập và quản lý những trang mạng Internet nhằm phổ biến các tài liệu tuyên truyền, đặc biệt là cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Theo thông cáo của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, thì đúng theo chiến lược của mình, tổ chức này tập trung trên việc tuyển mộ phụ nữ, và sau một thời gian bị nhồi sọ, thì các nhóm phụ nữ này sẽ được đưa đến những vùng tranh chấp ở Syria hay Iraq. Vẫn theo thông cáo trên, thì những người đi tuyển mộ còn tổ chức những buổi họp ở nhà riêng để chiêu dụ người tình nguyện. Một số thanh niên được tuyển chọn đã chuẩn bị đi sang các vùng tranh chấp. Một trong những người bị bắt đang quản lý một cộng đồng ảo có hơn ngàn người đăng ký và có nhiều ảnh hưởng tại một số vùng ở Tây Ban Nha. Còn trên Facebook thì những kẻ tuyển mộ cũng có rất nhiều người đăng ký ở ngoài Tây Ban Nha, cụ thể là tại châu Mỹ Latin và ở các nước như Pháp, Bỉ, Maroc, Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ hay Tunisia. Theo AFP, cảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra về mối quan hệ giữa hai người bị bắt ở Manila và hai người khác ở vùng Girona và Barcelona, miền đông bắc Tây Ban Nha. Một trong hai người này chuyên tung video tuyên truyền để tuyển mộ quân thánh chiến. Trong nhiều tháng qua, thì Tây Ban Nha đã phá vỡ một số mạng lưới tuyển mộ quân thánh chiến, đặc biệt là ở Manila và Ceuta, hai vùng đất thuộc Tây Ban Nha, nhưng nằm trên lãnh thổ Maroc.
Cũng để nhằm chống lại hiện tượng công dân của mình trốn sang Syria hay Iraq để tham gia thánh chiến, chính quyền Pháp đã bắt đầu dùng biện pháp mạnh, đó là tịch thu hộ chiếu và thẻ căn cước. Và hôm qua, 6 thanh niên Pháp đang chuẩn bị sang Syria đã phải chịu biện pháp này, lần đầu tiên được áp dụng.
6 thanh niên nói trên, ở độ tuổi từ 23 đến 28, đã bị tịch thu cả hộ chiếu lẫn thẻ căn cước, trước mắt trong thời hạn 6 tháng, nhưng có thể chuyển hạn đến 2 năm. Những người này bị tình nghi sắp sửa lên đường qua Syria tham gia lực lượng thánh chiến. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve, một danh sách bao gồm khoảng 40 người khác bị cấm xuất cảnh cũng đang được chuẩn bị. Trong thời gian gần đây, không chỉ riêng nước Pháp là áp dụng biện pháp tịch thu giấy tờ tùy thân của các công dân bị nghi ngờ muốn qua vùng Trung Cận Đông gia nhập hàng ngũ thánh chiến. Anh Quốc đã có luật cho phép tịch thu hộ chiếu trong vòng 30 ngày của những kẻ muốn qua Syria hay Iraq. Đạo luật gây tranh cãi này còn dự trù biện pháp tạm thời cấm trở về nước những người bị tình nghi có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo. Họ cũng có thể bị tước bỏ quốc tịch Anh. Việc tước bỏ quốc tịch cũng được áp dụng tại Hà Lan, trong lúc ở Đức thì biện pháp thu hồi hộ chiếu có thời hạn tối đa là 3 năm.
Bị cáo buộc sách nhiễu tình dục một nhà khoa học nữ, ông Ranendra Pachauri, người Ấn Độ, chủ tịch nhóm liên gia chuyên gia Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, đã từ chức ngày hôm nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện: Pháp đối phó với những máy bay không người lái bí ẩn. Trong đêm 23 tháng 2, rạng sáng ngày 24 tháng 2, ít nhất 5 máy bay không người lái đã được nhìn thấy bay bên trên thành phố Paris tại các địa điểm cực kỳ nhạy cảm như Đại sứ quán Mỹ, Tháp Eiffel hay quảng trường Concorde mà cảnh sát Pháp không bắt được những người điều khiển. Đây không phải là lần đầu tiên thủ đô Pháp được máy bay không người lái đến tham quan, nhưng theo các nhà điều tra, chưa bao giờ có nhiều máy bay không người lái bay cùng lúc như thế. Ấy là chưa kể những máy bay không người lái này đã bay bên trên những địa điểm nhạy cảm, trong khi Paris được kiểm soát rất chặt chẽ, với lực lượng an ninh được tăng cường kể từ sau các vụ khủng bố của Hồi giáo cực đoan vào đầu năm. Máy bay không người lái đầu tiên đã được phát hiện khoảng sau nửa đêm, đang bay bên trên Đại sứ quán Mỹ, nằm gần điện Élysée, tức là phủ tổng thống Pháp. Ngay lập tức, cảnh sát Pháp đã cố theo dõi chiếc máy bay này, cho đến khu Invalides thì bị mất dấu. 4 máy bay không người lái khác thì được phát hiện trong khoảng từ 1 giờ đến 6 giờ sáng, bay bên trên nhiều địa điểm ở Paris như Tháp Eiffel, tòa nhà chọc trời Montparnasse và quảng trường Concorde nằm cuối đại lộ Champs-Élysées. Trong suốt 6 tiếng đồng hồ, cảnh sát Pháp đã huy động lực lượng để truy tìm những người điều khiển các máy bay không người lái nói trên, nhưng không bắt được ai. Câu hỏi được đặt ra mà các nhà điều tra chưa giải đáp được, đó là mục tiêu của các máy bay không người lái bí ẩn đó là gì và đã có sự phối hợp nào giữa các máy bay này hay không? Hiện giờ chưa có những tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên mà nước Pháp đối phó với hiện tượng máy bay không người lái. Từ mấy tháng qua, đã có nhiều máy bay không người lái bay bên trên những địa điểm nhạy cảm khác, trong đó có nhiều nhà máy điện hạt nhân. Tổ chức bảo vệ môi sinh Greenpeace khẳng định họ không phải là sở hữu chủ của những máy bay không người lái đó. Một số máy bay không người lái được phát hiện bay cùng lúc ở cách nhau hàng trăm km, cho thấy có thể đã có sự phối hợp. Nhưng đó chỉ mới là giả thuyết, vì cảnh sát cũng đã không bắt được những người điều khiển. Đặc biệt trong đêm 28 tháng Giêng, rạng sáng ngày 29 tháng Giêng, một số máy bay không người lái đã được phát hiện ở Brest, nằm cực tây nước Pháp, nơi trú đóng của 4 tàu ngầm hạt nhân, tức là khu vực quân sự, trên nguyên tắc được bảo vệ chặt chẽ nhất. Và chỉ mới cách đây khoảng hơn một tháng, một máy bay không người lái cũng đã bay bên trên điện Élysée ở Paris. Vấn đề là hiện nay cảnh sát Pháp chưa biết làm cách nào để ngăn chặn những máy bay không người lái bí ẩn nói trên, vì đây là một hiện tượng quá mới. Gần đây, những radar di động gắn trên xe có thể phát hiện các vật thể bay nhỏ đã được triển khai chung quanh một số địa điểm nhạy cảm. Ở một số nơi, lực lượng hiến binh được trang bị súng săn và đạn chì để bắn rơi các máy bay không người lái cỡ nhỏ, nhưng với điều kiện là phải nhìn thấy chúng và kịp thời gian để ngắm bắn. Đối phó với hiện tượng này càng khó bởi vì hiện nay trên thị trường người ta có thể mua được những máy bay không người lái hầu như không thể bị phát hiện với giá chỉ từ 350 đến 400 euro. Vào tháng Giêng, tham mưu trưởng không quân Pháp tướng Denis Mercier cho biết họ xem đây là một mối đe dọa nghiêm trọng và họ đang nghiên cứu những biện pháp mới để bảo vệ nước Pháp trước mối đe dọa này. Và không chỉ có Pháp, nhiều nước khác, trong đó có Hoa Kỳ, cũng đang tìm cách đối phó với con số máy bay không người lái ngày càng gia tăng. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng. Sau đó là RFI phát lại một tạp chí kinh tế nói về những bất ổn ở Biển Đông, đe dọa giao thương quốc tế. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Hiệu ứng domino sau khi Ai Cập mua sắm 24 tiêm kích Rafale của Pháp. Ai Cập đã mua 24 chiếc Rafale, quốc gia nào sẽ là những khách hàng sắp tới của Pháp? Paris đang kỳ vọng vào hợp đồng khổng lồ 15 tỷ euro với Ấn Độ và nhiều hợp đồng tốt đẹp khác với Qatar, tiểu vương quốc Ả Rập, thậm chí cả với Malaysia.
Bắt đầu phục vụ cho quân đội Pháp từ năm 2004, thế nhưng mãi đến năm 2015, Ai Cập mới là khách hàng đầu tiên mua máy bay tiêm kích Rafale của tập đoàn Dassault. Năm 2002 thì Hà Lan và Hàn Quốc vào giờ chót đã hủy các dự án mua chiến đấu cơ của Pháp. Năm 2005 thì đến lượt Singapore bỏ cuộc sau nhiều đợt thương thảo. Tiếp theo đó là cả một chuỗi dài những thất bại với những đối tác như Maroc năm 2007, Thụy Sĩ 4 năm sau đó. Và gần đây nhất là với Brazil vào năm 2013, hai tháng trước khi Thủ tướng Ấn Độ chính thức viếng thăm nước Pháp và một tuần lễ sau khi đã chính thức ký được hợp đồng giao tiêm kích Rafale cho Ai Cập, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, ông Jean-Yves Le Drian, tiếp tục nỗ lực thuyết phục New Delhi hãy nhanh chóng quyết định về hồ sơ mua 126 chiếc Rafale của Pháp tổng trị giá. Hợp đồng lên đến 15 tỷ euro. Theo một tờ báo tài chính Ấn Độ thì máy bay tiêm kích Rafale của Pháp đắt hơn so với loại Typhoon của tập đoàn châu Âu Eurofighter. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ là ông Manohar Parrikar cũng không che giấu là ông còn sẽ đợi báo cáo về giá cả, về những chi phí tốn kém lâu dài trước khi lấy quyết định sau cùng. Bản báo cáo này sẽ chỉ được công bố vào đầu tháng tới.
Một số nguồn tin cho rằng, trên thực tế, chính quyền của Thủ tướng Modi đang do dự giữa chiến đấu cơ Rafale của Pháp với Sukhoi của Nga. Nhưng trong cuộc họp báo nhân hội chợ hàng không quốc tế tổ chức tại Bangalore, Tư lệnh Không quân Ấn Độ tướng Arif Raha đã chính thức loại trừ khả năng tiếp tục mua máy bay tiêm kích của Nga. Viên tướng này còn cho rằng, không quân Ấn Độ cần hiện đại hóa các trang thiết bị phòng thủ, máy bay của Pháp và của Nga là những phương tiện bổ sung cho nhau. Từ năm 2007, Ấn Độ đã gọi thầu để mua máy bay tiêm kích và từ đầu năm 2012, New Delhi đã chọn tập đoàn Dassault là đối tác để độc quyền đàm phán. Ấn Độ bị đối tác Hoa Kỳ gây áp lực khi muốn mua máy bay của Pháp.
Sau Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tiếp tục đi chào hàng tại Qatar, một quốc gia đang hỗ trợ cả về phương diện tài chính lẫn quân sự cho phe nổi dậy chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tại Qatar, ông Le Drian sẽ tiếp kiến tiểu vương Tamim Ben Hamad Al Thani và Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Hamid Ben Ali Attiyah về hợp đồng mua 36 chiếc Rafale. Cũng trong khu vực vùng vịnh, tập đoàn Dassault đang kỳ vọng sớm đúc kết các vòng đàm phán với tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về một dự án liên quan đến 60 chiến đấu cơ của quốc gia này. Theo tạp chí quốc phòng Anh Jane's Defence Weekly, thì vì những yếu tố địa chính trị, nhu cầu trang bị quân sự của toàn khu vực Trung Đông cho năm 2015 ước tính lên đến khoảng 150 tỷ đô la. Ngoài ra, thì một quốc gia châu Á khác là Malaysia cũng là một khách hàng tiềm tàng của tập đoàn Pháp Dassault, vì từ năm 2013, Kuala Lumpur đã thông báo về nhu cầu cần thay thế 18 chiếc chiến đấu cơ MiG-29. Tập đoàn Dassault của Pháp đã nhập cuộc, hiện tại thì Malaysia vẫn còn lưỡng lự giữa các loại tiêm kích Typhoon của tập đoàn châu Âu Eurofighter hay là F-18 của Boeing hoặc Saab Gripen do Thụy Điển chế tạo.
Rafale, tiêm kích Pháp đã được thử thách qua tác chiến. Biểu tượng của ngành công nghệ hàng không quân sự Pháp, tiêm kích Rafale của tập đoàn Dassault Avion là loại máy bay đa năng đã được thử thách qua tác chiến và hiện đang tham gia các chiến dịch chống khủng bố tại Iraq.
Ông Edward Hung, chuyên gia cao cấp thuộc Cơ quan Tư vấn Chiến lược Quân sự Anh Quốc IHS James, giải thích Rafale là tiêm kích thế hệ 4, được đánh giá là một trong những loại máy bay đa năng hoàn thiện nhất hiện tại. Máy bay này có lợi thế là được thiết kế, chế tạo bởi một đối tác, do vậy được hoàn thiện nhanh so với các loại tiêm kích khác như là Typhoon của Eurofighter, đặc biệt là khả năng tiếp nhận trang bị các loại vũ khí mới. Ngay từ lúc đầu thì tiêm kích Rafale được thiết kế như một loại máy bay đa năng, tức là có thể thực hiện các nhiệm vụ khác nhau của không quân Pháp. Do vậy mà tiêm kích này đã có ngay được khả năng tác chiến kể từ khi được đưa vào sử dụng năm 2004. Tiêm kích Rafale được huy động vào việc phòng không, ném bom chiến lược và hỗ trợ lực lượng mặt đất, chống tàu chiến và gió thám. Do có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ trong một chuyến bay, Rafale cũng là phương tiện nâng cao khả năng răn đe hạt nhân của Pháp. Được triển khai từ năm 2007 tại Afghanistan, chiến đấu cơ Rafale là loại tiêm kích đầu tiên can thiệp vào Libya năm 2011, rồi tại Mali năm 2013 trong khuôn khổ chiến dịch Serval. Tại đây, Rafale đã tỏ rõ là tiêm kích ưu việt thực hiện các đợt oanh kích xa căn cứ nhất trong lịch sử không quân của Pháp, 9 giờ 35 phút bay giữa căn cứ không quân Saint-Dizier ở vùng Haute-Marne tại Pháp và N'Djamena ở Chad. 9 chiếc tiêm kích Rafale được huy động để tham gia vào chiến dịch Shaman ở Iraq chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Theo giới chuyên gia, nhờ khả năng triển khai nhanh, tác chiến hiệu quả, Rafale đã chứng tỏ là phương tiện quân sự xác đáng trong bối cảnh địa chính trị hiện nay với các cuộc xung đột không đối xứng, chống lại các tổ chức khủng bố hoạt động tàn mạn ở nhiều nơi. Vẫn theo chuyên gia Edward Hunt, việc máy bay tiến hành các hoạt động tác chiến thành công là điều cần thiết về mặt thương mại. Một khách hàng tiềm tàng sẽ quan tâm đến các khả năng hoạt động của máy bay trong những đợt tác chiến.
Rafale nặng gần 10 tấn là tiêm kích duy nhất có thể chuyên chở một khối lượng vũ khí, xăng dầu nặng gấp rưỡi trọng lượng của máy bay nhờ được trang bị 14 điểm cảm giữ, được vẽ theo mô hình chữ Delta, có cánh liệng đặt trước cánh máy bay. Rafale được đánh giá là tương đối tàng hình, phản hồi tín hiệu radar thấp do được chế tạo bằng các vật liệu composite. Tiêm kích Rafale có thể đạt tốc độ 2.200 km/h, cất cánh với đường băng dài 400 mét, tầm hoạt động 1.850 km ở độ cao, khoang lái một hoặc hai phi công. Rafale được thiết kế cho không quân và hải quân, có thể xuất kích từ hàng không mẫu hạm. Cũng cần nói thêm, đây là loại tiêm kích nước ngoài duy nhất được phép xuất kích từ các hàng không mẫu hạm của Mỹ để tham gia tác chiến. Máy bay Rafale là sản phẩm của một sự hợp tác giữa tập đoàn Dassault nắm giữ 60% tổng trị giá máy bay với tập đoàn Thales 22% và tập đoàn sản xuất động cơ Snecma 18% và được dùng làm tiêm kích của không quân Pháp cho đến năm 2040. Theo kế hoạch của quân đội Pháp, trong thời gian tới, tiêm kích Rafale sẽ thay thế cho 690 máy bay đã hoạt động từ năm 1995. Trong ngân sách quốc phòng của Pháp thì giá mỗi một chiếc Rafale lên tới khoảng 100 triệu euro.
<cười> Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy tại Biển Đông, Trung Quốc bồi đắp một đảo lớn gấp 200 lần so với ban đầu. Pháp cố mời mua chiến đấu cơ Rafale nhưng Ấn Độ vẫn dè dặt. Hy Lạp trao cho châu Âu danh sách các cải cách. Tại Syria, 90 người Thiên Chúa giáo bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo bắt cóc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Pháp đối phó với những máy bay không người lái bí ẩn. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Trong số ra ngày hôm nay, các nhật báo Pháp quan tâm tới nhiều vấn đề khác nhau. Le Monde xoay quanh các vấn đề xã hội như là số lượng người nhiễm cúm rất cao vào mùa đông năm nay tại Pháp và có nên ngừng thu thuế xa lộ hay không. Và thêm một chủ đề nữa là số lượng các nhà bỏ trống, thường là nơi ở thứ hai, lên tới 2,6 triệu, trong khi đó lượng nhà cho thuê không đủ với nhu cầu. Tờ Le Figaro thông tin, Vương quốc Bỉ đang xem xét hợp pháp hóa việc mang thai hộ mà 30% trẻ sinh ra là của các cặp vợ chồng người Pháp. Hiện tượng này không được cho phép mà cũng không bị cấm tại Bỉ. Chính vì thế, Thượng vị nước này đã đề xuất 3 dự luật nhằm đưa vấn đề này vào quy củ. Về thông tin quốc tế, tuần dương chiếm hạm Charles de Gaulle của Pháp gia nhập liên quân chống Jihad tại Iraq được báo chí lần lượt thông tin dưới các dòng tựa. Pháp đẩy mạnh chống Daesh trên tờ Le Figaro và với tuần dương chiến hạm, nước Pháp tăng cường hoạt động quân sự chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Còn báo La Croix thì phân tích tàu Charles de Gaulle sẽ mang lại gì trong chiến dịch chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Khủng hoảng tại Ukraine đã kéo dài một năm và dường như chưa có lối thoát. Trên trang nhất trong số ra ngày hôm nay, nhật báo Le Monde nhận định Putin và mối nguy hiểm Nga một năm nhẹ dạ cả tin của phương Tây. Bài báo lần lượt phân tích những sai lầm của Liên hiệp châu Âu kể từ khi Tổng thống Putin lên nắm quyền vào năm 2000.
Tác giả bài báo khẳng định, từ lúc khủng hoảng tại Ukraine xảy ra, người châu Âu và người Mỹ đã đánh giá thấp, quyết tâm và không giải mã được mưu đồ của Nga. Vì thiếu khả năng đánh giá từ một năm nay, các nước thành viên Liên Hiệp liên tục bất ngờ trước cách hành xử của Nga trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine và biến nó thành một khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ sau chiến tranh lạnh. Sai lầm đầu tiên được bài báo nêu lên là thiếu năng lực phân tích. Quả thực từ 10 năm nay, nước Nga dần dần xa rời quỹ đạo phát triển của châu Âu. Và Liên Hiệp không hề mảy may quan tâm tới hướng đi của nước này, cũng như suy nghĩ tới hậu quả. Dẫn lại lời một chuyên gia phân tích, báo Le Monde được cho biết đây là do châu Âu đã mất năng lực phân tích tập thể. Đây cũng là ý kiến của Ngoại trưởng Anh. Ông cho rằng châu Âu trở nên tự phụ và coi nước Nga không phải là một mối đe dọa hay bận tâm từ sau hai đời Tổng thống Gorbachev và Yeltsin. Thái độ này trở nên phổ biến khắp Tây Âu, ngay cả khi Vladimir Putin trở thành Tổng thống Nga vào năm 2000. Tại thời điểm đó, Liên hiệp châu Âu còn có quá nhiều việc phải làm, như xây dựng vùng Eurozone hay là mở rộng sang các nước Đông Âu và vùng Baltic. Thế nhưng, những dấu hiệu báo trước của một cuộc đua từ phía Nga đã bắt đầu xuất hiện vào cuối năm 2000. Năm 2007, tại hội thảo về an ninh tại Munich, Tổng thống Nga đã có một bài phát biểu rất cứng rắn, ám chỉ tới việc bành trướng của Nga. Ngày năm sau đó, vào năm 2008, nước này can thiệp vào Georgia. Tuy nhiên, sự kiện này cũng chẳng ngăn cản việc Tổng thống Pháp lúc đó là Sarkozy bán hai tuần dương mẫu hạm Mistral cho Nga. Paris không coi đây là mối đe dọa tiềm tàng. Cũng vào năm đó, tại thượng đỉnh Bucharest, Pháp và Đức chấm dứt việc mở rộng Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, khối NATO, để chắn an Nga và khiến Putin rất hài lòng. Thế nhưng, Liên Hiệp không có một chiến lược nào nhắm tới các quốc gia biên giới giữa khu vực này và Nga, trong đó phải kể tới Ukraine. Cuộc khủng hoảng năm 2008 đã khiến nước Nga chao đảo và chứng minh yếu điểm của nền kinh tế Nga. Chính vì thế, Tổng thống Putin buộc phải tăng cường nước Nga bằng cách tạo một liên minh kinh tế và thương mại được gọi là Liên hiệp Á-Âu, mà Ukraine là một lá bài quan trọng.
Sai lầm thứ hai được đánh giá là nghiêm trọng, đó là việc Hoa Kỳ vì quá lo ngại trước sự phát triển của Trung Quốc đã đề xuất nối lại quan hệ song phương với Nga trong những năm 2009-2011. Tuy nhiên, chiến lược này đã thất bại. Song song thì Liên hiệp châu Âu cũng đã tiến hành chiến lược đối tác phương Đông vào đầu thập niên 2010 và không nghĩ rằng Ukraine là láng giềng quan trọng đến như thế nào đối với nước Nga.
Tái nhiệm vào năm 2012, Tổng thống Putin đã không ngần ngại hiện đại hóa quân đội Nga. Năm 2013, một cố vấn của Tổng thống Nga cho biết chính quyền Ukraine đang phạm một sai lầm lớn nếu nghĩ rằng Nga sẽ đưa ra phản ứng trung lập về quyết định thân phương Tây của Kiev. Sau đó, ông cũng mập mờ nêu lên rằng hiệp ước song phương về biên giới giữa Nga và Ukraine sẽ bị xóa bỏ. Lần trả đũa đầu tiên của Nga là những biện pháp thắt chặt thương mại với Ukraine suốt mùa hè năm 2013. Thế nhưng, dường như phương Tây chỉ ý thức được tình trạng trầm trọng khi hàng loạt sự kiện lần lượt xảy ra tại đây, như là việc hủy bỏ chương trình hợp tác Á-Âu vào tháng 11 năm này, cuộc cách mạng Maidan, việc bán đảo Crimea bị sát nhập vào Nga và chiến sự vùng Donbass, hay cuối cùng gần đây nhất là chuyến bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ trong vùng ly khai tại Ukraine. Đầu năm 2014, Tổng thống Pháp vẫn ngây thơ tin rằng ông Putin không muốn sát nhập miền đông Ukraine. Tôi chắc điều này, ông ấy đã nói với tôi thế. Điều ông ấy cần là muốn gây ảnh hưởng. Còn Thủ tướng Đức Merkel thì tỉnh táo hơn khi tuyên bố với Tổng thống Mỹ rằng ông Putin đã mất đầu óc thực tế. Ông ấy đang ở một thế giới khác. Quả thực, đây là kinh nghiệm do bà đã tiếp xúc với Tổng thống Nga từ hơn 10 năm nay và đã kinh qua thời kỳ thống nhất với Đông Đức nên hiểu được chủ nghĩa Xô Viết từ bên trong. Sau một thời gian kiên nhẫn chờ đợi, bà đã thay đổi thái độ, đặc biệt là từ sau cuộc nói chuyện với Tổng thống Nga bên lề thượng đỉnh G20 tại Brisbane, Úc. Từ giờ trở đi, với bà tồn tại hai hệ thống và hai cách nhìn về trật tự quốc tế hoàn toàn đối lập nhau. Và đầu tháng 2 vừa qua, bà tuyên bố cuộc đấu đầu sẽ còn kéo dài.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Quay sang một vấn đề nổi cộm khác tại châu Âu, các báo ngày hôm nay đều quan tâm tới việc cánh tả cầm quyền ở Hy Lạp bắt đầu lục đục chia rẽ trước những yêu cầu đòi cải tổ để tiếp tục có thể nhận được trợ cấp của quốc tế. Hôm qua là hạn chót cho Hy Lạp nộp danh sách cải cách. Bruxelles sẽ công bố những cải cách đó vào hôm nay.
Báo Le Monde được nhận xét bị dồn vào chân tường Hy Lạp chia rẽ trên vấn đề cải cách cần làm. Tờ báo cho biết những rạn nứt đầu tiên xuất hiện trong nội bộ đảng Syriza cầm quyền. Nhiều lãnh tụ lịch sử đã lên tiếng đả kích chính phủ thất hứa. Một số thông tin tiết lộ rằng hai chương trình nổi cộm trong số những cải cách liên quan tới chương trình xã hội là đấu tranh chống gian lận chất đốt và cải tổ thuế khóa như là tham nhũng và trốn thuế. Về phản ứng của người dân, dù thở phào nhẹ nhõm, họ vẫn không ảo tưởng nhiều lắm về chương trình hỗ trợ này. Không chỉ phản ánh căng thẳng giữa Liên Hiệp và Hy Lạp dưới dòng tựa, danh sách cải cách bị giằng xé giữa Bruxelles và Athens, tờ Le Figaro cũng đưa ra tin rạn nứt trong nội bộ đảng cầm quyền tại Hy Lạp. Một lão thành của đảng Syriza lấy làm tiếc là thủ tướng Hy Lạp, sau một tháng lên nắm quyền, đã không áp dụng chương trình trong chiến dịch tranh cử của mình. Ông cũng chỉ trích rằng, trong cách đàm phán với châu Âu, chỉ có mỗi ngôn từ là thay đổi. Ví dụ, thay vì dùng từ bộ ba, người ta dùng từ các thể chế và từ biên bản ghi nhớ thay cho cụm từ thỏa thuận. Cũng thông tin về những căng thẳng đầu tiên xuất hiện trong nội bộ cực tả cầm quyền, Lezeko cho biết thêm người dân Hy Lạp ủng hộ chính sách cải cách của chính phủ. Một cuộc thăm dò gần đây cho biết 81% người Hy Lạp ủng hộ cách thỏa hiệp của chính phủ với các tổ chức tài chính chủ nợ. 86% người Hy Lạp tìm lại được lòng tự hào dân tộc và sự lạc quan, và 49% trong số họ cho rằng tình hình kinh tế của đất nước sẽ được cải thiện.
Nhìn sang châu Á thì châu lục này ngày càng có trọng lượng trong lĩnh vực kinh doanh thể thao. Đây là chủ đề được tờ báo La Croix phân tích nhân sự kiện một tỷ phú người Trung Quốc muốn mua lại câu lạc bộ bóng đá hạng 2 Sochaux của Pháp đang nằm trong tay của tập đoàn PSA Peugeot Citroën.
Các cổ động viên của Sochaux sẽ không ngờ có ngày câu lạc bộ của mình đá dưới sự chỉ đạo của một ông bầu Trung Quốc. Quá trình thương lượng đang diễn ra với Ledus và sẽ đưa ra một thỏa thuận chính thức vào khoảng cuối tháng 5 với khoản tiền chuyển nhượng lên tới 7 triệu euro. Hồ sơ này khẳng định thêm những tham vọng mới của các nước châu Á trong lĩnh vực kinh doanh thể thao. Phải kể tới đầu tư của Qatar vào câu lạc bộ hạng nhất Paris Saint-Germain nổi tiếng của Pháp. Trên thị trường châu Âu, 3 năm trở lại đây, các nước Trung Đông đã đầu tư tới 1,5 tỷ đô la vào lĩnh vực thể thao, đặc biệt là vào môn thể thao vua, bóng đá. Hoa Kỳ là thị trường thu hút đầu tư lớn nhất của các nước châu Á, với tổng số tiền lên tới 1,1 tỷ đô la. Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản không ngần ngại để tài trợ vào các giải lớn tại đây, ví dụ như là tập đoàn Samsung đã chi tới 33,3 triệu đô la để trở thành đối tác của giải bóng rổ NBA. Các nước này đang chuyển qua đầu tư vào thể thao châu Âu. Đó là trường hợp của chủ tập đoàn Wanda của Trung Quốc đã nắm được 20% vốn của câu lạc bộ bóng đá Atletico Madrid của Tây Ban Nha và vừa mua được 68% vốn của tập đoàn quản lý bản quyền thể thao Infant Sports and Media. Ngoài ra, còn phải kể tới tỷ phú người Indonesia Erik Thohir có trong tay 70% vốn của câu lạc bộ bóng đá Inter Milan của Ý. Rất nhiều doanh nghiệp châu Á có dư tiềm lực tài chính để đầu tư vào các câu lạc bộ châu Âu đang gặp khó khăn và tìm kiếm đầu tư. Các công ty này muốn quảng bá hình ảnh của mình và được nhiều người biết tới trong bối cảnh chỉ toàn thuận lợi cho họ. Sắp tới, các doanh nghiệp châu Á còn có nhiều cơ hội quảng bá khác tại Thế vận hội mùa đông 2018 diễn ra tại Hàn Quốc. Còn Trung Quốc đang thúc đẩy cạnh tranh để có thể tổ chức Thế vận hội vào năm 2022 và Cúp bóng đá thế giới vào năm 2026.
Kết quả thử nghiệm thành công về thuốc điều trị bệnh Ebola được tờ Le Figaro đăng trong bài Ebola, một loại thuốc điều trị, cho kết quả lạc quan. Tờ Libération thì hân hoan về kết quả của một loại thuốc phòng ngừa bệnh SIDA, thuốc Truvada có hiệu quả. Kết quả lạc quan của các loại thuốc này được công bố vào tối nay tại Seattle, Hoa Kỳ.
Tờ Le Figaro thông tin thuốc Favipiravir được thử nghiệm trên các bệnh nhân nhiễm virus Ebola ở giai đoạn nghiêm trọng tại Guinea đã cho kết quả đáng mừng. Đây là kết quả nghiên cứu của một nhóm bác sĩ người Pháp của Đại học Bordeaux. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn dè chừng và cho rằng dù cho kết quả tốt, một mình loại thuốc này thôi cũng chưa đủ, cần phải kết hợp nó với những biện pháp trị liệu khác như là máu lấy lại sức hay một số loại thuốc miễn dịch. Còn về thuốc phòng ngừa bệnh SIDA, tờ Libération đề cập tới kết quả của thuốc Truvada. Thuốc này phải uống 3 lần trước, trong và sau khi có quan hệ tình dục có nguy cơ. Tuy nhiên, người khác còn phải chờ thêm một thời gian nữa vì loại thuốc này vẫn chưa được phép bán ra tại Pháp. Lý do là các nhà lãnh đạo liên quan vẫn còn bất đồng. Tổng cục Y tế Pháp bật đèn xanh, trong khi đó, Cơ quan Quốc gia về An toàn Dược lại chần chừ.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là tạp chí Kinh tế. RFI phát lại bài nói về những bất ổn ở Biển Đông đe dọa giao thương quốc tế.
Tạp chí Kinh tế.
Gần 50% hàng hóa trên thế giới phải đi ngang qua Biển Đông. Vùng biển này cũng là nơi mà có hơn 80% năng lượng nhập vào Trung Quốc phải đi qua. Về phương diện kinh tế thì Bắc Kinh sẽ thiệt thòi nhiều hơn cả nếu để xảy ra xung đột võ trang tại Biển Đông. Trên đây là nhận định của các chuyên gia kinh tế và chiến lược về tình hình khu vực. Làm chủ được biển cả là làm chủ được giao thương, kiểm soát được giao thương là làm chủ được các nguồn tài nguyên của thế giới. Đó là chủ thuyết đã được chính trị gia người Anh và cũng là một nhà thơ nổi tiếng, nhà quý tộc Sir Walter Raleigh đã đưa ra từ thế kỷ thứ 16, thế kỷ thứ 17. Hiện tại thì trên thế giới, hơn 90% những sản phẩm lưu hành đều được chuyển từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng bằng đường biển. Một báo cáo gần đây của Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên Hiệp Quốc UNTAD đã nêu ra những con số cụ thể, chẳng hạn như là trong năm 2010, gần 8 triệu rưỡi tỷ tấn hàng, tức là tương đương với khoảng 45% tổng khối lượng chuyên chở hàng hóa của toàn thế giới đã được vận chuyển qua Biển Đông. Vùng biển này cũng là nơi mà năm ngoái 79 tỷ đô la hàng của Mỹ được xuất khẩu ra thế giới. Và 127 tỷ hàng nhập vào Hoa Kỳ phải đi qua khu vực này. Thế rồi căng thẳng tại Biển Đông trong những năm qua đang khiến nhiều nhà nghiên cứu lo ngại là trong trường hợp xảy ra xung đột, tuyến đường huyết mạch của các hoạt động giao thương quốc tế này có nguy cơ bị gián đoạn. Bên cạnh những đe dọa về mặt chiến lược và quân sự, thì còn phải kể đến những hậu quả tai hại về tài chính, về kinh tế đối với toàn cầu. Trung Quốc, một nhà vô địch về thương mại của thế giới, sẽ là nạn nhân đầu tiên. Biển Đông nằm trên tuyến huyết mạch nối liền Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương, nối liền châu Âu với châu Á, cũng như là Trung Đông với châu Á. Thế rồi, có rất nhiều tuyến vận tải đường biển quan trọng trên thế giới, chẳng hạn như là tuyến Tây Âu-Bắc Mỹ đi qua Địa Trung Hải, kênh đảo Suez, tuyến Trung Đông đến Ấn Độ, Đông Á đi qua kênh đảo Panama đến bờ Đông Bắc Mỹ và biển Caribe. Tất cả những tuyến hàng hải đó đều có liên quan đến Biển Đông. Biển Đông là một trong những nơi mà có các hoạt động qua lại nhộn nhịp nhất trên thế giới. Các quốc gia cận duyên lại là những cột trụ thương mại của toàn cầu. Đây cũng là nơi mà có những hải cảng quan trọng vào bậc nhất, chẳng hạn như là cảng của Singapore hay Hồng Kông. Thống kê cho thấy là hơn 90% lượng vận tải thương mại của thế giới được thực hiện bằng đường biển, thế rồi 45% trong số đó phải đi qua Biển Đông. Trả lời Ban Việt ngữ Đài RFI, bà Valérie Nikke, giám đốc đặc trách khu vực châu Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Pháp, phân tích thêm về tầm mức quan trọng trên bàn cờ thương mại quốc tế của Biển Đông.
Một phần lớn giao thương quốc tế phải đi qua Biển Đông đơn giản là vì các cường quốc thương mại của thế giới đều ở cả trong khu vực này. Tôi muốn nói tới Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Các luồng giao thương đó, một phần lớn là để chuyển hàng xuất khẩu của châu Á sang châu Âu, tới các nước phương Tây, các nước Ả Rập và kể cả châu Phi. Ngược lại thì, nguyên và nhiên liệu của thế giới cũng phải đổ về châu Á. Cần nhắc lại là hơn 80% năng lượng mà Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản nhập vào bắt buộc phải đi qua Biển Đông. Rõ ràng, Biển Đông là một mắt xích hết sức quan trọng của thương mại quốc tế. Như vậy, trong trường hợp xảy ra xung đột, hậu quả tai hại nhất trước hết là tài chính, kinh tế. Tuy nhiên, các hoạt động mậu dịch toàn cầu sẽ không bị gián đoạn. May mắn thay là chúng ta có một vài tuyến đường khác, chẳng hạn như là đi vòng qua nước Úc. Đương nhiên là lộ trình đó dài hơn và tốn kém hơn. Bên cạnh đó, một hậu quả tai hại khác là về phương diện tâm lý trước những lo ngại xung đột diễn ra ở khu vực hiện nay đang có tỷ lệ tăng trưởng vững chắc nhất và lại là đầu tàu kinh tế của thế giới. Khi đó những tác hại kèm theo, tôi nghĩ là sẽ rất nghiêm trọng.
Très grande pour l'économie dans le monde aurait des conséquences très importantes.
Về phần mình, nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney, Úc đã đặc biệt chú ý đến tầm mức chiến lược kinh tế của eo biển Malacca trong thế giới mở rộng ngày nay. Hơn 40% nhập khẩu của Nhật Bản phải đi ngang qua eo biển, nối liền bờ biển Andaman với biển Hoa Đông. Đây cũng là nơi mà hàng năm có khoảng 75.000 tàu bè qua lại, tức là tương đương với từ 30-40% các giao thông hàng hải quốc tế. Thế nhưng trước hết, ông Lưu Tường Quang phác họa ra toàn cảnh về tương quan lực lượng của Hải quân Trung Quốc trong vùng.
Hải quân của Trung Quốc đã được canh tân từ năm 2006 dưới thời của ông Hồ Cẩm Đào. Và cái sự trỗi dậy về quân sự và kinh tế nó kéo theo cái sự trỗi dậy đặc biệt là về phương diện hải quân. Và như cô còn biết đó thì đến cách đây vài năm thì họ có chiếc tàu hàng không mẫu hạm hay là tàu sân bay Liễu Ninh. Thì chính chiếc tàu Liễu Ninh này là bây giờ nó là một có một cái hải đội có đã từng tập trận tại Biển Đông hồi tháng 10 năm ngoái. Nhưng mà so về cái số lượng cũng như so về cái phương diện kỹ thuật đó, thì Hoa Kỳ hải còn trội hẳn hải quân cũng như không quân so với Trung Quốc. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là Trung Quốc không có cái sức mạnh. Thật sự cái sức mạnh của Trung Quốc bây giờ ở một cái mức độ mà có thể làm cho Hoa Kỳ e dè mỗi khi Hoa Kỳ phải đương đầu với Trung Quốc. Mặc dù nếu cái chuyện nếu này là cái chuyện nếu rất lớn, nếu có chiến tranh xảy ra thì Trung Quốc vẫn không thể chiến thắng được. Nhưng mà Trung Quốc sẽ gây rất nhiều thiệt hại cho Hoa Kỳ.
Giám đốc đặc trách khu vực châu Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Pháp, bà Valérie Nikke, cũng đưa ra quan điểm tương tự
như phân tích vừa rồi của nhà báo Lưu Tường Quang. Đồng thời, bà Nikkei cho rằng Bắc Kinh tuy ý thức được là tiềm lực hải quân của mình hãy còn thua kém Hoa Kỳ, nhưng điều đó không cấm cản Trung Quốc uy hiếp các nước bé lân cận như Philippines, Việt Nam. Vì theo bà Valérie Nikkei, các nhà cầm quyền ở Bắc Kinh thừa biết được rằng không một ai, kể cả Hoa Kỳ, sẽ dại dột để đọ sức với Trung Quốc về mặt quân sự, với mục đích là chỉ để bảo vệ những hòn đảo không người ở vùng Biển Đông.
La marine chinoise en effet s'est développée. Pékin n'a pas véritablement les moyens aujourd'hui de contester la suprématie.
Hải quân Trung Quốc giờ đây đã phát triển mạnh. Bắc Kinh không có phương tiện để qua mặt hải quân Hoa Kỳ, kể cả ở khu vực Biển Đông. Dù vậy, Trung Quốc có khuynh hướng khiêu khích các nước trong vùng, bởi vì trước mặt Trung Quốc là những nền dân chủ, mà những nền dân chủ đó, từ Hoa Kỳ đến Philippines và cả Việt Nam, đều không một ai muốn đương đầu với Trung Quốc cả. Tôi muốn nói là ai cũng bực mình trước thái độ sách nhiễu và hống hách của Bắc Kinh ở Biển Đông. Những nước nhỏ trong vùng không có khả năng và trọng lượng để đáp trả, thành thử những quốc gia đó ngày càng phải dựa vào Hoa Kỳ.
Vers les États-Unis comme facteur d'équilibre.
Trở lại với eo biển Malacca và tầm mức quan trọng của nó trong giao thương quốc tế, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích thêm.
Thì như chúng ta đều biết, cái eo biển Malacca nó có ba cái quốc gia cận duyên, tức là Malaysia, Singapore và Indonesia. Nó là một trong những cái eo biển quan trọng nhất của thế giới và đã được ghi nhận trong cái Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Và cái vai trò kinh tế của Malacca Strait, tức là cái vai trò kinh tế của eo biển Malacca rất là quan trọng, cũng như cái vai trò về chiến lược và về an ninh. Thì về cái vai trò kinh tế đó, thì Malacca là cái nơi mà khoảng trên dưới phần nửa, tức là 50% số lượng hàng hóa luân chuyển từ Ấn Độ Dương sang Biển Đông và lên Bắc Á, giao thương với Nhật Bản, Hàn Quốc và nhất là Trung Quốc. Và thứ hai thì ngược lại, hàng hóa từ Bắc Á mà đi qua châu Âu thì cũng đi ngang qua biển Malacca để sang Ấn Độ Dương và đi qua kinh đào Suez. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là Malacca là cái hải lộ duy nhất, mặc dù nó là cái hải lộ rất là quan trọng tại châu Á Thái Bình Dương, nhưng nó không phải là cái hải lộ duy nhất, là tại vì cái eo biển Malacca nó không đủ cái độ sâu để cho những cái chiếc tàu, nhất là những chiếc tàu dầu mà thuộc là cái loại hạng thật là lớn để có thể di chuyển được. Cho nên vì lý do đó, bên cạnh Malacca còn có một cái hải lộ quan trọng khác, nó gọi là cái Lombok Strait, tức là cái eo biển Lombok ở Indonesia. Cái eo biển Lombok này nó đủ nước sâu để cho các tàu thuyền lớn có thể đi qua lại một cách dễ dàng. Cho nên cũng vì lý do đó mà không ai phủ nhận cái tầm quan trọng của eo biển Malacca, nhưng mà đồng thời cái eo biển Lombok cũng là rất là quan trọng.
Vấn đề an toàn hàng hải như vậy liên quan trực tiếp đến tầm mức quân sự và chiến lược của eo biển Malacca. Ông Lưu Tường Quang cho thấy, trước sức mạnh ngày càng lớn của Hải quân Trung Quốc, các nước Đông Nam Á chung quanh, tuy là không trực tiếp đương đầu với Trung Quốc, nhưng đang từng bước để xây dựng một chiến lược hòng tự bảo vệ mình trước những ý đồ bành trướng của Bắc Kinh, và nhiều nước Đông Nam Á hiện nay đang xích lại gần với Hoa Kỳ.
Như tôi vừa trình bày đó, thì Trung Quốc đã thử nghiệm chiếc hàng không mũ hạm Liễu Ninh, tàu chiến của Trung Quốc thì thường đi qua lại cái eo biển Malacca. Gần đây nhất là hồi tháng 9 năm 2014, thì những chiến hạm của Trung Quốc đã đi ngang qua eo biển Malacca để đi đến cái eo biển Hormuz ở Ba Tư ở Iran để tập trận với hải quân của Iran. Cho nên cái hoạt động mà thường xuyên của những chiến hạm nổi của Trung Quốc mà đi ngang qua eo biển Malacca, cái hoạt động nhộn nhịp như vậy nó làm cho Mã Lai Á bắt đầu lo ngại. Nó cũng có thể là một cái mối đe dọa trong tương lai cho Mã Lai Á và cho Singapore. Cho nên về cái phương diện này đó, thì Mã Lai Á cách đây 2-3 tuần thì nó có một nguồn tin từ Washington là Mã Lai Á đã đề nghị để cho Hoa Kỳ sử dụng không cảng ở tiểu bang Sabah, tức là ở miền đông của Mã Lai Á, cho cái loại phi cơ thám thính gọi là P-8. Mà cái điều này nó có thể làm cho Trung Quốc rất là lo ngại, là tại vì Hoa Kỳ luôn luôn theo dõi và có những phi cơ thám thính không những tại Biển Đông mà còn ngay cả ở cái vùng biển quốc tế tiếp giáp với cái lãnh hải của Trung Quốc ở Hải Nam, ở eo biển Đài Loan và các nơi khác. Thì ngoài ra Hoa Kỳ còn có cái thỏa hiệp với Singapore để cho Hoa Kỳ có thể sử dụng cái hải cảng của Singapore cho những chiến hạm chiến đấu cận duyên. Mà cái điều này nó cũng rất là quan trọng là tại vì nó tăng thêm cái khả năng của Hải quân Hoa Kỳ, mặc dầu nói một cách công bằng thì Hải quân Hoa Kỳ lúc nào cũng mạnh thế hơn và đông đảo hơn và kỹ thuật tối tân hơn là Hải quân Trung Quốc. Bây giờ nó có một cái diễn tiến khác mà nó cũng quan trọng, tuy rằng nó không trực tiếp liên hệ tới cái eo biển Malacca, nhưng mà nó trực tiếp liên hệ đến cái khả năng và cái chính sách của Bắc Kinh về cái việc sử dụng hải quân để bảo vệ cái quyền lợi của Trung Quốc trong cái việc duy trì cái sự tiếp vận về năng lượng. Eo biển Malacca đó, nó quan trọng cho các quốc gia khác như Ấn Độ, như Nhật Bản, như Hoa Kỳ, như Liên Âu, như Úc Đại Lợi, nhưng mà đồng thời nó cũng rất quan trọng cho Trung Quốc rồi, tại vì Trung Quốc nhập cảng hầu hết dầu hỏa từ Trung Đông đi ngang qua eo biển Malacca. Cho nên Trung Quốc có cái nhiệm vụ hay là Trung Quốc có cái hoài bão là làm thế nào để bảo vệ được cái quyền lợi của Trung Quốc bằng cách là sử dụng hải quân. Nhưng mà Trung Quốc phải cẩn thận là tại vì nếu mà sử dụng hải quân để bảo vệ cái quyền lợi hay là bảo vệ cái sự tiếp liệu về nguyên liệu cho năng lượng của Trung Quốc, cho cái nhu cầu năng lượng của Trung Quốc thì phải đồng thời làm thế nào mà nó không tạo ra một cuộc khủng hoảng. Tại vì nếu nó tạo ra một cuộc khủng hoảng thì cái nước đầu tiên mà thiệt hại chính là Trung Quốc, là tại vì Trung Quốc tùy thuộc rất nhiều vào cái eo biển Malacca cho cái vấn đề tiếp dẫn năng lượng.
Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí khoa học với đề tài Ô nhiễm môi trường làm xói mòn trí thông minh nhân loại. Tạp chí do Minh Anh biên soạn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn ban biên tập của RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Village do nhóm Akam trình bày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make sense of anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything. Black holes living inside of your face. Raise the wires.
Responsibility.